Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này Gödel, Escher, Bác An Eternal Golden Braid của Douglas R. Hofstadter là một tác phẩm khoa học phổ thông liên ngành xuất bản năm 1979 và đoạt giải Pulitzer năm 1980. Cuốn sách không phải tiểu sử riêng về nhà logic học Kurt Gödel, họa sĩ M.C. Escher hay nhà soạn nhạc Johann Sebastian Bach. Ba nhân vật này là ba lối vào để Hofstadter khảo sát một câu hỏi lớn, làm thế nào ý nghĩa? Cái tôi và ý thức có thể nảy sinh từ những thành phần vật chất vốn không có ý nghĩa hay ý thức. Ông kết nối định lý bất toàn của Gödel, các hình ảnh tự quy chiếu của Escher và cấu trúc đối âm trong âm nhạc Bach. Xen giữa các chương phân tích là những đối thoại giàu chơi chữ giữa Achilles và rùa mô phỏng tinh thần của Lewis Carroll. Mục đích của sách là giải thích tự tham chiếu, đệ quy, hệ hình thức và trí tuệ nhân tạo, đồng thời đề xuất rằng tâm trí có thể là một vòng lặp kỳ lạ xuất hiện ở cấp độ cao hơn của hoạt động thần kinh. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, vòng lặp kỳ lạ giải thích cách cái tôi có thể xuất hiện. Khái niệm trung tâm của sách là vòng lặp kỳ lạ, tức một cấu trúc trong đó các cấp độ tổ chức dường như quay trở lại và tác động lên chính chúng. Hofstadter không xem đây chỉ là một trò nghịch lý logic. Ông dùng nó để đặt vấn đề về bản ngã, khi một hệ thống đủ phức tạp có thể hình thành các biểu tượng về thế giới, về chính hoạt động của nó, rồi dùng các biểu tượng ấy để điều chỉnh hành vi. Cái tôi, theo hướng lập luận này, không nhất thiết là một thực thể tách rời khỏi cơ thể, mà là một mẫu hình bền vững được tạo ra trong mạng lưới vật chất. So sánh với Escher giúp trực quan hóa ý tưởng, những hình vẽ có cầu thang đi lên mãi hoặc bàn tay đang vẽ bàn tay kia khiến người xem nhận ra một chuyển động tưởng như vượt cấp, nhưng lại khép kín. Gödel cung cấp phiên bản logic, còn Bach cung cấp phiên bản âm nhạc. Giá trị của khái niệm nằm ở việc nó chống lại hai cực đoan. Nó không cần giả định một linh hồn phi vật chất để giải thích ý thức, nhưng nó cũng không đồng nhất tâm trí với từng neuron riêng lẻ. Ý nghĩa thuộc về cấp độ tổ chức, tương tự cách một giai điệu không nằm trong một nốt đơn lẻ, dù không thể tồn tại nếu thiếu các nốt ấy. Thứ hai, định lý bất toàn của Gödel và giới hạn của chứng minh hình thức, Hofstadter dành phần quan trọng để dẫn người đọc đến ý nghĩa của định lý bất toàn Gödel. Ý chính là, trong các hệ hình thức đủ mạnh và nhất quán để diễn tả số học cơ bản, sẽ có những mệnh đề đúng, nhưng không thể được chứng minh chỉ bằng các quy tắc nội bộ của hệ đó. Cần phân biệt cẩn thận giữa đúng và chứng minh được. Một mệnh đề có thể đúng theo cách diễn giải về các số tự nhiên, nhưng hệ tiên đề và luật suy diễn được chọn không đủ sức tạo ra chứng minh cho nó. Bước kỹ thuật nổi tiếng của Gödel là mã hóa ký hiệu, công thức và chứng minh thành số. Nhờ đó hệ số học có thể gián tiếp nói về chính các phát biểu của nó. Hofstadter trình bày quá trình này qua các ví dụ đơn giản hóa, nhằm cho thấy tự tham chiếu không phải phép màu, mà có thể được xây dựng bằng mã hóa và diễn dịch. Tuy nhiên, sách không khẳng định định lý bất toàn, tự động chứng minh tâm trí vượt ngoài mọi cơ chế hay máy tính. Ý nghĩa thận trọng hơn là các khái niệm về sự thật, quy tắc và quan sát từ bên ngoài, một hệ không dễ bị giản lược vào nhau. Đây là nền móng để sách khảo sát giới hạn của chủ nghĩa hình thức và cách các hệ tạo ra mô tả về chính mình. Thứ ba, Escher và Bach cho thấy cùng một cấu trúc có thể đổi hình giữa nghệ thuật và âm nhạc, điểm khác biệt nổi bật của Gödel. Escher, Bach là Hofstadter không dùng nghệ thuật và âm nhạc như minh họa trang trí cho toán học. Ông tìm các phép tương ứng cấu trúc giữa những lĩnh vực này. Trong tranh Escher, sự biến đổi dần dần, không gian bất khả, các bàn tay vẽ lẫn nhau và những hình ảnh tự quay về nguồn tạo cảm giác một trật tự vừa rõ ràng, vừa làm lung lay trực giác. Trong âm nhạc Bach, đặc biệt là tư duy về canon và fugue, một chủ đề có thể trở lại ở giọng khác, tốc độ khác, đảo chiều hoặc hòa vào các tuyến giai điệu khác. Người nghe vẫn nhận ra quan hệ giữa các biến thể dù bề mặt đã thay đổi. Hofstadter dùng điều đó để làm rõ khái niệm đẳng cấu, tức sự tương ứng giữa các quan hệ thay vì sự giống nhau đơn thuần về vật liệu hay hình dạng. Nhận ra đẳng cấu là hành vi then chốt trong việc tạo nghĩa bởi tâm trí hiểu một mẫu mới bằng cách liên hệ nó với mẫu đã biết. Cách tiếp cận này cũng cảnh báo rằng một phép so sánh chỉ có giá trị khi các quan hệ cốt lõi thực sự tương ứng. Vì vậy, sách vừa khuyến khích liên tưởng tự do, vừa đòi hỏi người đọc kiểm tra xem phép liên tưởng ấy có giữ được cấu trúc hay không. Thứ tư, từ ký hiệu vô nghĩa đến ý nghĩa trong tâm trí và trong mã di truyền. Một câu hỏi xuyên suốt là tại sao các ký hiệu vật lý có thể mang ý nghĩa? Mực trên giấy, xung điện trong máy tính, tín hiệu thần kinh hay các phân tử trong tế bào đều chỉ là sự kiện vật chất nếu xét riêng lẻ. Hofstadter cho rằng ý nghĩa không nằm sẵn trong từng dấu hiệu mà phát sinh từ vai trò của chúng trong một hệ thống diễn giải phức tạp. Một ký tự chỉ trở thành phần của ngôn ngữ khi có quy ước, quy tắc kết hợp và một quá trình đọc hiểu liên kết nó với các ký tự khác và với thế giới. Thảo luận về mã di truyền đặc biệt quan trọng vì nó cho thấy một chuỗi hóa học có thể tham gia vào quá trình tạo ra bộ máy đọc, sao chép và sử dụng chính chuỗi đó. Dù phép so sánh giữa gen và chương trình máy tính có giới hạn, nó làm rõ sự phụ thuộc lẫn nhau giữa mã và bộ diễn giải. Không có tế bào ADN, không tự mang nghĩa theo nghĩa chức năng. Tương tự, không có hoạt động của một hệ nhận thức, ký hiệu không tự suy nghĩ. Lập luận này giúp tránh cách nhìn quá đơn giản rằng ý nghĩa là một vật thể bí ẩn được gắn vào vật chất. Nó là đặc tính cấp cao của các quan hệ nhân quả, biểu tượng và diễn giải được duy trì trong một hệ thống. Cuối cùng, đối thoại Achilles và rùa biến hình thức sách thành một phần của lập luận. Các cuộc đối thoại giữa Achilles và rùa khiến cấu trúc của cuốn sách trở thành một phần của nội dung. Những đoạn này tiếp nối truyền thống nghịch lý và đối thoại logic của Lewis Carroll, nhưng được Hofstadter tổ chức theo tinh thần đối âm của Bach. Nhân vật tranh luận về quy tắc, suy luận gen, ngôn ngữ máy móc và tự tham chiếu bằng giọng dí dỏm. Nhiều đối thoại được thiết kế sao cho hình thức của chúng phản ánh ý tưởng mà chương kế tiếp bàn tới. Có khi câu chuyện tự lồng vào chính mình, có khi một quy tắc tưởng rõ ràng lại dẫn đến trở ngại, và có khi người đọc nhận ra một tầng nghĩa mà nhân vật trong đối thoại không nhận ra. Cách viết này có giá trị sư phạm cụ thể. Những khái niệm như đệ quy hay siêu hệ thống khó nắm nếu chỉ định nghĩa trừu tượng, nhưng chúng trở nên dễ cảm nhận hơn khi người đọc trực tiếp trải nghiệm sự lặp lại và chuyển cấp trong văn bản. Đồng thời, hình thức này cũng là một thử thách. Người đọc không thể chỉ tách các chương kỹ thuật khỏi phần hư cấu và xem phần sau là giải trí. Các đối thoại tạo nhịp nghỉ nhưng cũng buộc người đọc luyện khả năng theo dõi nhiều tầng quy chiếu. Vì thế, GEB gần với một bản phu bằng chữ hơn là một giáo trình tuyến tính. Kết luận Gödel, Escher, Bach phù hợp nhất với người đọc kiên nhẫn, tò mò về logic, khoa học nhận thức, triết học tâm trí, khoa học máy tính, âm nhạc hoặc nghệ thuật. Không cần xuất thân chuyên ngành để bắt đầu, vì Hofstadter dùng nhiều phép tương tự, trò chơi và đối thoại. Tuy vậy, người đọc nên chấp nhận việc một số phần, nhất là phần liên quan đến hệ hình thức và định lý Gödel, cần đọc chậm, đọc lại và tự kiểm tra lập luận. Lợi ích thực tế của sách không nằm ở một công thức giải quyết vấn đề hàng ngày. Nó rèn luyện khả năng phân biệt giữa ký hiệu và ý nghĩa, giữa quy tắc với sự thật, giữa thành phần đơn lẻ và mẫu hình cấp cao. Những kỹ năng này hữu ích khi đánh giá các tuyên bố về trí tuệ nhân tạo, ý thức hay sự giải thích thuần túy bằng dữ liệu. Về mặt trí tuệ, sách mở ra cách nhìn liên ngành mà vẫn có trọng tâm cấu trúc. Nhiều sách phổ biến về ý thức chỉ nghiêng về triết học, thần kinh học hoặc công nghệ. GB khác biệt vì chính cách tổ chức của nó diễn lại điều nó phân tích, bằng sự đan xen giữa logic Gödel, hình ảnh Escher, âm nhạc Bach và các đối thoại tự quy chiếu. Đây không phải lời giải cuối cùng cho bản chất ý thức, và một số dự đoán hay khung tranh luận về AI đã cần được đặt trong bối cảnh lịch sử. Nhưng nó vẫn là tác phẩm hiếm có, giúp người đọc thấy vì sao một câu hỏi về cái tôi lại có thể đi qua toán học, nghệ thuật, ngôn ngữ và sinh học. Nếu bạn muốn ủng hộ Douglas R. Hofstadter, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!